Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Old Money Book, How to Live Better While Spending Less của Byron Tully là một cuốn sách kỹ năng sống và tài chính cá nhân, lần đầu xuất bản năm 2013. Thay vì xem giàu có chủ yếu là mức thu nhập, tài sản phô trương hay những món đồ đắt tiền, Tully dùng khái niệm Old Money, tức văn hóa của những gia đình thượng lưu lâu đời ở Mỹ, để bàn về cách lựa chọn ưu tiên. Mục đích của sách là chỉ ra rằng một người không cần sinh ra trong đặc quyền mới có thể học tính kỷ luật, sự kín đáo, cách ứng xử có trách nhiệm và tư duy dài hạn mà tác giả gắn với văn hóa này. Nội dung đi từ chi tiêu, ăn mặc, giao tiếp, giáo dục đến cách dùng vị thế và nguồn lực. Đây không phải cẩm nang đầu tư với các công thức lợi nhuận, cũng không hứa hẹn thay đổi giai cấp tức thì. Nó là một lập luận về lối sống, cho rằng chất lượng cuộc sống được cải thiện khi con người giảm tiêu dùng để gây ấn tượng và tăng đầu tư vào năng lực, sự tự chủ cùng các quan hệ bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Old Money được trình bày như một văn hóa hành xử, không chỉ là tài sản thừa kế. Điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là tách khái niệm Old Money khỏi hình ảnh đơn giản về người có tiền từ gia đình. Theo cách Byron Tully trình bày, đây là một nền văn hóa gồm các giá trị ưu tiên và thói quen được truyền qua nhiều thế hệ. Những yếu tố thường được nhấn mạnh là liêm chính, tự chủ, học hỏi, kỷ luật và ý thức về trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, tài sản chỉ là một phần của bức tranh, không phải bằng chứng đầy đủ của phẩm chất. Sự phân biệt này giúp sách tránh biến việc học, phong cách thượng lưu thành chuyện bắt chước quần áo, giọng nói hay đồ dùng. Một người có thể tiêu ít nhưng vẫn đầu tư cho giáo dục, sức khỏe, sự đúng giờ, lời hứa và khả năng cư xử phù hợp trong nhiều môi trường. Ngược lại, người sở hữu nhiều tiền vẫn có thể thiếu tự chủ hoặc dùng tiền để tạo chú ý. Cách đóng khung ấy cũng là nền tảng cho tuyên bố rằng người đọc từ bất kỳ xuất thân nào đều có thể chọn áp dụng các nguyên tắc hữu ích. Tuy nhiên, cần đọc có chọn lọc vì những chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu Mỹ không phải lúc nào cũng phổ quát. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc đánh giá hành vi bằng tính bền vững và trách nhiệm thay vì bằng vẻ ngoài giàu sang. Thứ hai, sống dưới khả năng chi trả nhằm bảo vệ tự do lựa chọn thay vì tạo hình ảnh giàu có. Một luận điểm xuyên suốt là sự khác nhau giữa mức sống thể hiện ra bên ngoài và chất lượng sống thực tế. Tully gắn Old Money với sự tiết chế, nghĩa là không để việc tiêu dùng tăng theo mọi khoản thu nhập hay theo áp lực so sánh xã hội. Nhà ở, xe cộ, trang phục và các vật dụng có thể phục vụ nhu cầu thật, nhưng chúng trở thành gánh nặng khi được mua chủ yếu để chứng minh địa vị. Khi chi phí cố định quá cao, người ta dễ phụ thuộc vào công việc hoặc thu nhập hiện tại, kể cả khi công việc đó không phù hợp. Do đó, chi tiêu ít hơn khả năng không được trình bày như sự kham khổ, mà là cách giữ phần chênh lệch cho tiết kiệm, dự phòng và các lựa chọn tương lai. Sách cũng nghiêng về việc chọn chất lượng, độ bền và tính phù hợp thay cho sự mới lạ hoặc logo dễ nhận biết, lý do không chỉ là tiết kiệm tiền. Đồ dùng bền, phong cách kín đáo và thói quen bảo quản có thể giảm nhu cầu thay thế liên tục, đồng thời hạn chế việc biến bản thân thành đối tượng của cuộc đua phô trương. Dù vậy, tiết kiệm không phải mục tiêu độc lập. Lập luận của cuốn sách là chi phí thấp hơn phải phục vụ một đời sống chủ động hơn, có thời gian, bình tĩnh và khả năng quyết định theo ưu tiên riêng. Thứ ba, quản lý thừa kế và khoản tiền bất ngờ bằng khoảng chờ có chủ đích. Một ứng dụng tài chính cụ thể được tác giả nhấn mạnh là cách phản ứng trước thừa kế hoặc các khoản tiền đến bất ngờ như tiền bán tài sản, thưởng lớn hay bồi thường. Tully lưu ý rằng hoàn cảnh nhận tiền thường đi kèm cảm xúc mạnh, đặc biệt khi có mất mát trong gia đình. Chính trạng thái đó dễ khiến một người nhầm cảm giác cấp bách với nhu cầu thực sự, rồi đưa ra quyết định khó đảo ngược. Lời khuyên được tác giả chia sẻ là có thể dành một phần rất nhỏ, khoảng 1%, cho một khoản chi mang tính tận hưởng, sau đó không động đến phần còn lại trong khoảng 6 tháng. Giá trị của cách làm này không nằm ở tỷ lệ như một quy tắc tài chính áp dụng cho mọi trường hợp. Nó nằm ở cơ chế trì hoãn có chủ đích. Khoản chi nhỏ có thể làm giảm thôi thúc phải tiêu ngay toàn bộ, còn thời gian chờ tạo điều kiện để cảm xúc lắng xuống và các phương án được so sánh rõ hơn. Tác giả đề nghị ghi lại những ý định chi tiêu trong thời gian ấy để nhận ra mong muốn nào chỉ thoáng qua. Với những khoản tiền có ý nghĩa lớn, người đọc vẫn cần xem xét thuế, nợ, quỹ dự phòng, mục tiêu dài hạn và tư vấn chuyên môn phù hợp. Song bài học của sách rất rõ, tiền bất ngờ nên được tiếp nhận bằng kế hoạch và sự kiên nhẫn, không bằng phản xạ mua sắm. Thứ tư, cách ăn mặc và giao tiếp được xem là tín hiệu về năng lực, không phải công cụ khoe của. cuốn sách dành sự chú ý cho cách một cá nhân xuất hiện trong đời sống xã hội, từ trang phục, phép lịch sự đến khả năng giao tiếp. Trong khung Old Money của Turley, mục tiêu không phải gây kinh ngạc bằng những dấu hiệu đắt tiền, mà là truyền đạt sự gọn gàng, tôn trọng hoàn cảnh và đáng tin cậy. Một bộ đồ vừa vặn, được giữ gìn tốt, thường có tác dụng thực tế hơn nhiều món đồ chạy theo xu hướng nhưng nhanh lỗi thời. Lập luận tương tự áp dụng cho lời nói và tác phong. Biết lắng nghe, đúng giờ, không biến cuộc trò chuyện thành nơi khoe thành tích và đối xử lịch sự với người ở mọi vị trí đều giúp giảm ma sát trong quan hệ. Những hành vi này không bảo đảm một người sẽ được chấp nhận trong mọi mạng lưới xã hội và cũng không nên bị hiểu là phải xóa bỏ bản sắc cá nhân để chiều theo chuẩn mực giai cấp. Tuy nhiên, sách xem chúng là kỹ năng có thể học vì người khác thường đánh giá mức độ chuẩn bị, sự tôn trọng và độ ổn định trước khi có đủ thông tin về năng lực sâu hơn. Turley liên hệ sự trình bày kín đáo với hiệu quả kinh tế bởi người đọc có thể xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp mà không phải liên tục chi tiền cho biểu tượng địa vị. Đây là điểm giao giữa thẩm mỹ, phép xã giao và quản lý chi phí trong cuốn sách. Cuối cùng, nâng cao vị thế được lý giải bằng quyền tiếp cận nguồn lực, cơ hội và các lựa chọn. Turley không chỉ nói về việc tiết kiệm, mà còn giải thích vì sao một người có thể muốn cải thiện vị thế tài chính và xã hội. Theo lập luận của ông, sự rèn luyện, năng lực và cách cư xử đáng tin cậy có thể mở rộng quyền tiếp cận với nguồn lực, quan hệ hợp tác và cơ hội. Nguồn lực ở đây không chỉ là tiền, nó còn có thể là thông tin, thời gian, sự tín nhiệm và khả năng nhận được lời giới thiệu hoặc một cơ hội nghề nghiệp. Khi một người chuẩn bị tốt và kiểm soát được chi phí, họ cũng có thêm lựa chọn, chẳng hạn thay đổi công việc, tiếp tục học, bắt đầu dự án hoặc từ chối một quyết định bất lợi. Cách giải thích này làm rõ vì sao sách kết nối tài chính cá nhân với giao tiếp và sự tự trình bày. Các lĩnh vực ấy có thể bổ trợ cho nhau, nhưng không nên bị hiểu thành một công thức bảo đảm thăng tiến. Cơ hội xã hội vẫn chịu ảnh hưởng từ xuất thân, thị trường lao động, phân biệt đối xử và nhiều điều kiện ngoài kiểm soát cá nhân. Giá trị thực tế hơn của cuốn sách là nhắc người đọc tập trung vào các biến số có thể tác động như học hỏi, giữ cam kết, quản lý tiền và chuẩn bị trước. So với việc theo đuổi hình ảnh giàu có, mục tiêu cuối cùng mà Turley đề cao là có đủ năng lực và dư địa để lựa chọn đời sống mình muốn. Kết luận, The Old Money Book phù hợp với người đọc quan tâm đến tài chính cá nhân nhưng không muốn chỉ đọc về ngân sách, đầu tư hay các mẹo làm giàu nhanh. Sinh viên người mới đi làm, người đang muốn giảm chi tiêu phô trương hoặc người cần một khung suy nghĩ thận trọng trước khoản tiền bất ngờ đều có thể tìm thấy các gợi ý hữu ích. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc nối những quyết định nhỏ như mua sắm, giữ gìn đồ dùng, ăn mặc và giao tiếp với mục tiêu lớn hơn là dự phòng tài chính và tự do lựa chọn. Về mặt tư tưởng, sách mời người đọc phân biệt giữa việc có vẻ thành đạt và việc xây dựng một đời sống có nền tảng bền vững. Điểm khiến sách khác nhiều đầu sách cùng thể loại là Byron Turley dùng văn hóa Old Money như một lăng kính để nói về phẩm chất và hành vi. Những sách tài chính thông thường thường tập trung vào công cụ, con số hoặc chiến lược đầu tư. Cuốn này quan tâm nhiều hơn đến thói quen, sự kín đáo, phép xã giao và vai trò của uy tín. Điều đó vừa là nét riêng, vừa là giới hạn của nó. Một số chuẩn mực được nêu có thể mang màu sắc truyền thống và gắn với bối cảnh tầng lớp thượng lưu Mỹ, nên không phải độc giả nào cũng đồng tình hay áp dụng nguyên vẹn. Đọc hiệu quả nhất là chọn lấy các nguyên tắc có tính phổ quát như chi tiêu dưới khả năng, trì hoãn quyết định lớn, ưu tiên chất lượng và tôn trọng người khác. Đồng thời giữ sự độc lập khi đánh giá các giả định về địa vị xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Byron Turley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!